Ngự uể oải ngồi dậy, hướng mắt ra cửa. Gian nhà thấp, tràn ngập bóng mát, vì có những bụi dâu tằm ăn trồng ngoài cửa sổ. Căn nhà này cho thuê mỗi tháng 500 đồng. Đây thuộc vùng nửa chợ nửa quê, nằm trên một con rạch xinh đẹp và sâu thăm thẳm. Hai tháng đầu, Tường và Ngự lặng hụp trong niềm hạnh phúc mới mẻ. Khung cảnh ở đây gần gũi thiên nhiên, rất thích hợp với sự mong mỏi của đôi nhân tình. Tường dành cho Ngự rất nhiều thời giờ, chỉ trừ lúc nàng cựa quậy làm bếp. Chàng phụ với Ngự làm những công việc quanh nhà và chưa có ý định kiếm kế sinh nhai. Số tiền lấy cắp của ông phủ hiện vẫn còn nuôi sống được hai người, bao giờ cạn hết hẳn hay. Khi còn ở nhà ông phủ, Ngự dự định một khi dắt nhau đi trốn, nàng sẽ lãnh đồ thêu đan về làm. Nhưng Ngự cố gắng lắm mới thêu được vài chiếc áo cho nàng và đan ít cái áo len, nón, vớ cho đứa nhỏ sắp chào đời. Công việc nhà gồm ngày hai buổi sửa soạn bữa ăn cũng làm cho Ngự mệt đuối rồi. Hôm nay mãi gần 9 giờ, nàng mới chịu bước xuống giường. Trời buổi sáng âm u và lạnh buốt. Ngự nhúm lửa nấu cơm. Nàng chắc nước cơm ra cái tô đá để thế cho món canh. Bữa cơm trưa này, món ăn chánh vẫn là món tép rang muối thật mặn. Món này nếu không có canh thì không làm sao nuốt trôi. Ngự vốn biếng nhác. Nàng thường dùng nước cơm thay món canh. Đôi khi quên chắc nước cơm để dành, nàng thản nhiên rót nước trà quế vào chén cơm và cho đó là món canh vô cùng tiện lợi. Buổi sáng cả hai ăn cơm nóng, nhưng buổi chiều luôn luôn là hai người phải ăn cơm nguội. Ngự chỉ nấu nướng một lần trong ngày, còn thì Ngự nằm lên nằm xuống, đờ đẫn không thiết gì cả như một con cá sấu. Tường thường đánh thức nàng dậy, ôn tồn nói: "Em đừng ngủ li bì như vậy, sau này sanh nở khó khăn lắm." Ngự cự nữ hỏi: "Ai nói với anh điều đó vậy? Anh nghe gì nói dạo trước?" Ngự trề môi: "Chứ còn má em, lúc có bầu bà ngủ tối ngày mà đẻ mau như gà đó sao? Cô hai cổ chỉ mới đẻ có một móng mà làm như rành nghề đẻ đái lắm vậy." Ngự không nghe Tường bàn đến việc tìm kế sinh nhai. Nàng lo âu khi nhìn thấy món tiền mang theo dần già hao hụt. Nếu có dục chàng, thì chàng cứ ậm à ậm ừ cho qua tang lề. Anh có nhờ mấy thằng bạn xin chỗ dạy học, nhưng tụi nó hứa chừng vài tháng nữa. Ngự càng ngày càng thấy Tường bất tài, vô tướng. Khi mới dắt diều ra đi, Ngự tưởng chừng như được chấp cánh, hạnh phúc tưởng đâu sẽ được no tròn như chiếc bong bóng. Nhiều đêm thức giấc, nàng chới với khi nghĩ đến ngày tiền bạc hết sạch, và cái ngày đó cũng chẳng ở đâu xa. Vậy mà dường như Tường không để ý gì đến diễn cảnh hải hùng đó. Sự vô tư của Tường đôi khi làm Ngự sanh bực. Sáng hôm nay, Ngự thấy mệt mỏi kỳ lạ, cái thai đạp dữ quá. Nàng thèm ăn chùm ruột, khế, khô mực nướng và hộp vịt lộn. Nước miếng nàng tiết ra từng chập. Cứ tưởng tượng lát nữa phải ăn cơm gạo xấu với món tép rang mặn là nàng đủ rùng mình. Nếu mà ăn xài khá rộng rãi, chắc là lúc đẻ nàng phải xin vào nằm nhà thương thí. Ngự lấy tay xoa bụng, nước mắt ứa ròng ròng. Nàng chợt nhớ đến cảnh đẻ con trai đầu lòng của vợ canh. Sản phụ nằm trong căn phòng ấm áp, căn màn trắng. Trên chiếc bàn đêm chất đầy rượu thuốc, trái cây tươi. Sản phụ sau khi sanh xong uống một ly sữa nóng rồi ăn cơm sốt dẻo với cá kho tiêu. Vậy mà mợ ta lại thiếu sữa, cả nhà lại hầm giò heo với đu đủ để bòn sữa cho mợ ta. Đúng lúc Ngự tuổi thân khi so sánh phận mình với hoàn cảnh kẻ khác thì Tường đi câu về. Chàng ôm chầm lấy nàng vuốt ve. Ngự bực mình đẩy chàng ra, hấy chàng một cái: "Anh để em yên, mùi mẫn yêu đương cũng phải có giờ giấc chứ." Tường đem sâu cá rô ra sau bếp, lấy dao làm cá, rồi bỏ vào cái trách đất. Chàng có vẻ hồn nhiên, bằng lòng với công việc này lắm. Anh mới lại tiệm mua tương hột, cá rô kho tương ăn với xoài sống, chắc hạp với em lắm. Nghe tới xoài sống, nước miếng Ngự đã tràn đầy họng. Nàng nuốt ực một cái, rồi trề môi, nhìn chàng có vẻ ghét bỏ. "Thôi đi, chắc anh bằng lòng hoàn cảnh hiện giờ lắm." Tường lầm thinh một cách nhẫn nhục và tiếp tục lui cui kho cá. Ngự lại nằm xuống giạt tre, thở dài sườn sượt. Tường ngơ ngác. Có việc gì coi bộ em quạo quọ vậy? Ngự cười lạc. Anh biết món tiền mang theo có thể xài trong bao lâu nữa không? Tường lắc đầu. Anh đâu có giữ tiền mà biết, nhưng ít ra bọn mình cũng ăn xài được vài tháng. Anh đang nhờ thằng Hưng tìm chỗ dạy học, mai nó sẽ trả lời. Tường ngồi thẫn thờ, lúc nào Ngự cũng nhắc đến tiền. Ngự nói sẵn, chúng mình liệu mà cuốn gói về nhà thì vừa, ở đây để rồi uống nước lạnh, hút khí trời à? Tường bủng rủng. Em định trở về nhà ba sao? Còn phải làm sao hơn, thà về đó nghe chửi mà còn có cơm ăn. Ngự dục, còn đắn đo gì nữa, em ráng kéo gân cổ để năn nỉ cô em, nhờ bả cưu mang giùm. Tường nói nhỏ, tùy em, anh rối trí quá, tính toán không ra chuyện gì hết. Ngự khinh miệt, anh cứ ỷ lại thì cho đến bạc đầu cũng chẳng làm được trò trống gì. Em mà ở với anh chắc phải sắm cái bị và cây gậy để đi ăn mày. Mỗi lời nói của Ngự như những làn roi quất vào lòng tự ái của Tường đau điến. Chàng muốn nói cay đắng lại, nhưng nghĩ có lẽ vì đang có mang, nên Ngự đâm ra khó tánh. Chàng ngồi thừ ra chịu đựng, Ngự chăm chọc thêm. Nếu anh tiếc rẻ thì cứ ở đây một mình. Ngày mai nhất định em về với cô em. Em là con đàn bà hỗn ẩu, không ra gì. Anh nên kiếm vợ khác làm ăn. Nói dứt lời, Ngự đứng dậy bỏ ra sau bếp, nằm vắt vẻo trên võng. Nhìn căn bếp ám khói, bồ hóng văng mắt khắp nóc lá. Ngự cảm thấy nếu đời mình mà dính chặt với đời Tường thì rồi nàng cũng sẽ phải ở trong một căn bếp khác như căn bếp này, nếu không nói là tồi tàn hơn. Ngự không thiết quét dọn, chăm sóc nhà cửa. Giả lại Tường cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Ngoài những giờ cơm ra, hai người tự ý giam mình cả ngày đêm trong gian phòng thiếu ánh sáng. Có tấm sáo tre che kín. Mấy tháng liền ở mãi trong bóng râm mát, Ngự và Tường trắng xanh. Ngự tự nhủ, chờ sau khi sanh nở, mình sẽ đi may mướn nuôi con. Ngày tháng trì trệ trôi qua, Ngự chợt nhớ đến lời mẹ nàng. Con gái có chồng chỉ vui được 3 tháng đầu, rồi buồn 3 năm, rồi khổ một đời. Thuở đó Ngự cho rằng bà Tam nói phóng đại, mỗi người có một vận mạng đặc biệt chứ. Nhưng 3 tháng chung sống vui tươi với Tường đã tàn rồi, nàng mới chợt khám phá là mình không thật sự yêu Tường. Tường đến với nàng đang lúc nàng thèm khát yêu đương. Lúc đó tình yêu nàng phong phú, sẵn sàng dung dãi cho bất cứ chàng trai nào đến gần nàng, miễn là coi sạch nước và có đôi chút học thức là được. Bây giờ lòng nàng đã lắng dịu. Ngự muốn lấp cho đầy những ngày tháng dài lê thê bằng cách nhờ một bốc sư mù ở gần đó đoán vận mạng. Ngày Ngự còn ở với bà phủ, hễ có chút đỉnh tiền là nàng rủ tịnh mò tới mấy ông thầy bói. Thật ra bao giờ Ngự cũng cần được yên tâm. Bói toán như là một nguồn an ủi dỗ dành. Nàng hay nói với Tịnh, em thà bỏ chồng bỏ con chứ không bỏ nổi mấy ông lóc cốc tử, cốt cậu trạng, xác cô chính được. Ông thầy bói mù ở vùng này sau một lúc mân mê bàn tay mềm mục của Ngự rồi quả quyết, tánh của cô em ưa dời đổi, mai quế xế quản, lại có số đào hoa, bởi vậy cô phải chịu 3 chìm 7 nổi, đường chồng vợ phải 3-4 lần thay đổi rồi mới mong trụ được. Ông lại còn thêm, tuổi của cô và tuổi của chồng đầu tiên xung khắc nhau, hai người không thể ăn ở đến nát chiếc chiếu. Nhưng Ngự chợt buồn khi tưởng tượng một ngày nào đó nàng phải xa Tường vì lý do này hay lý do khác. Dù sao Tường cũng là một giai đoạn thay đổi quyết định trong đời sống của nàng. Rời bỏ một giai đoạn, đằng nào tình cảm cũng hao hớt, sức mẻ đi ít nhiều. Trước đây mấy tháng, chòm xóm thường nghe những tiếng cười giỡn sôi rộn của cặp tình nhân này. Rồi lần lần những tiếng cười giỡn thưa thớt đi và nín hẳn, để cuối cùng được thay thế bằng những tiếng cãi cọ giọng bất giọng chì. Được cái may là Tường cũng tốt nhịn. Sáng sáng, Tường dậy sớm xuống bếp nhúng lửa nấu nước cho Ngự rửa mặt. Chàng rón rén như một kẻ trộm, sợ gây tiếng động làm mất giấc ngủ người yêu. Chàng lấy sự săn sóc, chiều chuộng, phục dịch Ngự làm sinh thú. Lúc đầu Ngự ấy nấy khi thấy Tường làm tất cả mọi việc đáng lý nàng phải chu toàn, nhưng đến bây giờ nàng đã quen thói biến nhát, không còn xao xuyến nữa, đến độ nàng coi như đó là những bổn phận của Tường. Khi còn sống dưới mấy nhà ông phủ, những lúc tâm sự với Tịnh, Ngự chỉ trích chê bai những người đàn ông hầu hạ vợ một cách hăng hái. Em sợ phải lấy thằng chồng trong hội thùn thông lắm. Tịnh hỏi, hội gì có cái tên kỳ cục vậy? Ngự tinh quái, chị không thấy nhà nào thờ hai bà mẹ Sanh, mẹ Độ đều đóng trang bằng gián thông lấy của mấy cái thùng sữa hay sao? Những kẻ sợ vợ thì cũng nên đóng trang bằng thùng thông thờ luôn. Thật không ngờ, chỉ có mấy tháng mà giấc mơ lộng lẫy của nàng tiêu tan thành tro bụi tồi tàn. Thần tượng của nàng bây giờ trở thành một cái hình nộm trông thật ngứa mắt. Ngự cũng dư biết mình là con ngựa bất kham, cần có người nài giỏi. Tường cạn cợt quá, không thấu hiểu cái ẩn tình của nàng. Sự khinh miệt một khi đã manh nha vào đầu óc nàng rồi, khó mà tháo gỡ ra. Rồi Ngự dục nhớ tới bà Phủ hồi 10 năm trước. Lúc đó Ngự mới 6-7 tuổi gì đó, và nàng chỉ được nghe kể lại sau này. Thường mỗi buổi chiều, cơm nước xong xuôi, bà Phủ mặc áo rằn ri, trang điểm hực hở, đeo hộp xoàng, ngồi xe Citroen dạo mát. Mọi người đàn bà trong tỉnh thường thèm khát, ghen ghét cái địa vị của bà. Bà Phủ đã có đời chồng trước, nào ngờ cuộc chấp nối lại làm cho bà thêm nở mặt nở mày. Ngự biết ngoài cái vẻ đẹp bén ngót ra, cô của nàng còn có một ngôn ngữ sắc sảo và lối cư xử vừa lòng hết thảy thiên hạ. Phận gái như hột mưa sa, đành vậy thôi. Từ đây nàng còn mong gì chen đua với chị em nữa. Nàng sẽ sống bên một người chồng vô tích sự, rồi đẻ một lũ con, rồi mai một trong một cái xó xỉnh điều hiu tối ám. Ông Tám hất mạnh mái chèo để hướng chiếc ghe vào phía bờ. Nhà thủy tạ của ông Phủ hiện ra trước mắt. Trời chiều vàng giọt, gió thổi lao xao. Hôm nay ông quyết lên thăm Ngà, coi tình hình bề thế ăn ở của Ngà ra sao. Từ khi lão Tự cho ông biết Ngà có thai với ông Phủ, ông đau đớn lo lắng không nguôi. Chỉ thiếu một mùa lúa ruộng, ông đã phải đem con gái ở đợ hơn 5 năm trời. Giờ đây Ngà lại còn bị dụ dỗ đến mang bầu, thật là nhục nhã. Ông liên tưởng đến Đực. Nếu gả bằng lòng nôm Ngà thì cha con ông được sum hiệp với nhau. Ông có thời giờ rảnh chèo ghe đi đó đi đây, luôn tiện nhảy sang qua nghề thiến heo và bán cáo đơn, hoàn tán trên những khúc sông quen thuộc. Nhưng ông chợt nhớ là Ngà còn đang đeo đuổi những ước vọng cao xa. Ả muốn nhập vào cuộc sống trưởng giả bằng con đường tắt, không nghĩ gì đến cảnh già thui thủi cô độc của ông. Ông nào ham con của mình trở thành quan bà hoặc phu nhân mạng phụ như trong tuồng hát bội, mà ông phải chịu cảnh mất con. Mộng của ông thật là đơn giản và suông đuột như cây cột chèo. Ông ao ước Ngà và Đực được thành hôn với nhau, để cho ông vài đứa cháu ngoại. Ông sẽ có những buổi chiều ngồi nhâm nhi mấy chung rượu đế với các khô nướng cùng mấy người bạn già trên chiếc chiếu trải giữa sân lúa. Trong lúc đó, lũ cháu ngoại chạy giỡn chung quanh, và ông sẽ nghĩ đến ngày ông nhắm mắt lìa đời, có cháu chắc khóc lóc để tang và lượm đất ném xuống quyệt mình. Ghe cập bến, Mọt reo lên.
Dơ, ông Tám mới lên hả?
Ông Tám lôi sợi dây lòi tói, cột chiếc tam bản vào cây cột bìa của nhà thủy tạ, rồi bước thẳng về phía nhà ngang. Ông Tám hỏi Mọt, con Ngà của Hoa đi đâu vắng mà căn nhà của nó khóa cửa kỹ như vậy? Mọt nhe răng cười.
Dơ, con Ngà ở trên nhà lớn mấy tháng nay rồi.
Ông Tám hỏi gặng, sao kỳ vậy chú? Bộ bà lớn cho phép hả? Mọt lắc đầu.
Quan lớn biểu nó lên ở trển với quan lớn, thế chỗ cho bà lớn. Khi hai con ngà có chữa, bà lớn giận cất nhà riêng ở dưới bến nước rồi ở luôn trong đó. Ông Tám như bị chôn đứng, sắc mặt lợt lạc. Ông rung giọng nói với Mọt: "Qua tính trước nó về dưới, vì nó đã ở đủ số hạn rồi."
"Dơ, quan lớn không chịu đâu, con ngà ở đây để làm bà lớn luôn."
Thấy nét mặt tiêu nghỉu của ông Tám, Mọt liền an ủi:
"Thôi ông đừng có buồn, bây giờ ông Tám được quan lớn kêu bằng tía rồi, sướng chưa?"
Ông Tám cười chua chát: "Nói thiệt với chú em, Qua đâu có ham quần cao tước trượng mà chi. Qua chỉ muốn con ngà về ruộng rẫy lấy chồng làm ăn. Gối rơm theo phận gối rơm, tố nào theo tố nấy." Ông rơm rớm nước mắt, nhìn xuống đôi bàn chân trần vàng ối vì chất phèn ruộng. Ông chợt nhớ gia đình của ông hội đồng Bửu. Bà hội đồng ghen và giữ có tiếng, vậy mà ông hội đồng cũng ráng tìm cách tằng tiểu với con ở. Bà vợ làm rùm beng, hành hạ cô tớ gái tàn tệ. Nhưng sau đó nghĩ mình không thể sanh nở, nên bà chịu cho phép chồng và tình địch lấy nhau. Cô tớ gái vẫn giữ bổn phận tôi đòi và chỉ thêm việc hầu hạ chăn gối cho ông hội đồng. Những khi nào bà hội đồng đặc biệt cho phép, đó là những ngày bà hội đồng mặc quần đen, sắc mặt ủ ê, héo xào. Bà kêu cô tớ gái lên, nói: "Tối nay lo tắm rửa sức dầu thơm rồi lên ông mày biểu." Khi sanh nở, cô tớ gái phải che cái chòi cách nhà 20 thước và nằm chỗ cho đến lúc đứa trẻ ăn đầy tháng. Rồi đó, hai mẹ con phải trở về căn bếp ám khói và bà hội đồng thường nói mát mẻ khi chồng mình bồng ẩm đứa con. Thảm kịch đó cứ in sâu vào đầu óc ông Tám. Ông thừa biết rằng ngà chưa đủ bản lãnh để làm vợ bé một cách dễ dàng, có thể bòn rút của bên chồng để đem về cất nhà ngói, sắm ruộng đất cho cha mẹ. Liền đó, ông lại băn khoăn về việc cất nhà ở riêng và việc cạo đầu của bà phủ. Rồi đây việc gì sẽ xảy đến cho con gái ông? Mọt lên tiếng an ủi:
"Dơ, lỡ rồi thì để nó lấy luôn quan lớn. Bây giờ ông đâu gỡ được cái bụng của nó ra được."
Mọt chạy đi kêu lão Tự. Ông Tám ngồi trên chiếc ghế đẩu nơi nhà lão Tự, ruột nóng như thiêu đốt, mồ hôi ướt lạnh rịn trên trán. Ông lấy chiếc khăn choàng tắm dắt ở cổ lau mặt. Hình như ông đang trôi dạt trong cơn nửa tỉnh nửa mê sượng cứng. Tách trà nguội ngắt, ông hớp từng ngụm nhỏ và cảm thấy nhạt thếch trong cổ họng. Mình phải làm gì khi giáp mặt với ông phủ? Phải ăn nói làm sao với bà phủ? Phải xử sự cách nào để mình khỏi mang mãi cái mặc cảm thiệt thòi quá đỗi? Ông lại tự hỏi mình có thể đem cái chết hay tấm thân tù tội để dằn mặt bọn chủ điền đã bóc lột ông và làm ông phải bị bôi tro trát trấu vào mặt được không? Ông nào phải là loại trùng dế để cứ bị chà đạp suốt đời? Phải bắt ngà về bằng mọi cách, dù phải đổ máu hoặc vào tù ra khám. Ý nghĩ đó làm máu ông như sài lên. Ông không thể để cho ông phủ biến ngà thành một thứ nô lệ chung thân với hình thức một người hầu thiếp như vậy. Phải bắt ngà về. Ông sẽ cắn răng chịu nhục với bà con lối xóm ít lâu. Mũi dại thì lái chịu đòn. Nhưng rồi năm tháng sẽ trôi qua, mọi sự đâu rồi sẽ vào đó. Chòm xóm đàm tiếu mỏi miệng rồi cũng phải quên đi sự dại dột của ngà. Ông sẽ cố gắng làm lụng để cưu mang ngà trong những ngày ngà sanh nở. Ông chợt nghĩ, con ai cũng là cháu ngoại của mình cả. Nước mắt ông ứa ra, chưa bao giờ ông thấy tuổi thân hơn lúc này. Bỗng có tiếng lão Tự reo lên:
"Anh Tám lên hồi nào đó?"
Ông Tám cười gượng:
"Lúc đứng bóng."
Lão Tự niềm nở:
"Sao, cơm nước gì chưa?"
"Tôi ăn cơm ở dưới ghe rồi." Lão Tự đến trước bộ giạc, trải chiếu bông, rồi đon đã mời:
"Anh nằm nghỉ cho khỏe, đường xá xa xôi quá."
Lão Tự lục đục châm trà và lén nhìn người bạn già. Nét mặt thiểu não của ông Tám làm lão lo lắng và ái ngại lắm. Lão gợi chuyện:
"Anh lên chơi chừng nào về?" Có lẽ xong công chuyện, mốt tôi về.
Ông Tám chậm rãi tiếp. Tôi định lên đây rước con Ngà và buộc cậu Hai canh quỷ tờ giao kèo đi. Con gái tôi đã mãn hạn ở đợ rồi. Lão Tự chắc lưỡi. Tôi coi bộ khó lắm đa anh. Con Ngà đã có bầu với quan lớn rồi. Ông Tám cương quyết. Tôi nhất định bắt nó về. Nhưng nếu nó không chịu về thì anh mới tính sao đây? Ông Tám trợn mắt. Con mà nó cãi tôi, thà tôi đâm họng chết cho mát bụng anh à. Lão Tự lắc đầu. Chuyện này không dễ gì tính cho xuôi rót đâu anh. Có nhiều điều trặc trẹo khó nói lắm. Lão lại dịu giọng. Anh nên chờ con Ngà sanh nở, mẹ tròn con vuông rồi sẽ tính. Ông Tám gườm gườm nhìn lên khoảng không rồi tằng hắng. Từng tuổi này tôi chết cũng vừa. Sống mà bị bọn nhà giàu bức bách quá, chắc tôi tức bể ngực, hộc máu, nghẹt họng, chịu làm sao thấu. Anh thử nghĩ nếu anh mà gặp cảnh như tôi, thì anh sẽ tính cách nào cho xuôi chèo mắt mái và thiên hạ không dám leo lên bàn thờ ông bà mình mà trét bùng. Lão Tự buồn rầu. Anh nên tội nghiệp giùm con Ngà. Nó còn khờ khạo lắm, ráng mà dìu dắt nó. Nếu anh không suy cùng nghĩ tận, liện chuột bể đồ thì nó chịu thiệt nhiều hơn hết. Ông Tám mím chặt môi, nước mắt tuôn lai láng. Lão Tự chỉ biết nhìn bạn trân trân, không dám thêm câu nào nữa. Ông Tám chợt thấy rõ rệt cả một quãng đời làm tá điền của mình. Ông Phủ và Canh tuy xung khắc nhau, nhưng giống hệt nhau ở chỗ hà khắc với lớp dân tá điền trong khi đông lúa. Hai cha con họ thường hốt một nắm lúa của ông bỏ vào thùng nước. Nếu thấy lúa lép và trấu chút đỉnh, họ cũng bắt ông dê lúa cho thật sạch. Mỗi năm, sau mùa lúa, ông phải lựa hai cặp dịch xiêm thật mập và nhổ vài cây cải tùa xại thật tươi tốt để làm món quà Tết cho chủ điền. Mỗi khi hai cha con ông Phủ đi thăm ruộng là ông phải lo cơm nước bỉ bàn. Vậy mà ông còn bị họ nặng nhẹ, dọa dẫm lấy ruộng lại. Bây giờ, ông thoáng nghe ở miệt Cà Mau Rạch Giá, lớp tá điền quyết chống lại bọn chủ điền khắc nghiệt. Nhưng ở vùng ông, lớp người mướn đất hãy còn run sợ khi thấy bóng chủ điền xách ba ton đi thăm ruộng. Chưa có triệu chứng gì báo hiệu một thời đại mới khởi đầu. Ngoài việc Tây trở lại nắm chánh quyền và xây đồn bót khắp nơi hẻo lánh. Ông Tám ấm ức, nói với Lão Tự. Dầu quan lớn có đóng trăng tôi cũng cam lòng. Anh đừng cản tôi vô ích. Cha con tôi xa cách nhau đã lâu lắm rồi. Tôi già cả, ương yếu, biết sống nay chết mai gì đây. Buổi chiều thấp thoáng ngoài sông, Lão Tự lơ đãng uống từ tách trà này sang tách trà khác. Không hiểu năm nay ông Phủ mắc nhầm cái ngôi sao gì mà hết gặp cái xui xẻo này đến cái xui xẻo khác. Hình như là bà Phủ quên cúng sao vào đêm rằm tháng giêng. Một trái dừa xiêm còn tươi, mấy ngọn đèn cầy, một bó bông, đó là tất cả lễ vật để xua đuổi những điềm bất hạnh do ngôi sao chiếu mệnh trong năm mang tới. Bà Phủ chưa kịp cúng sao thì xảy ra vụ ông Ban Kiền chẩn mạch Ngà, phát giác vụ Ngà mang thai. Lão Tự thở dài. Tịnh đi Hà Tiên vẫn chưa về. Ngự và Tường thì không biết trôi nổi xứ nào. Mới có nửa năm trời, bao nhiêu tai biến với đủ hình dạng kiểu cách đã dồn dập xảy đến. Mái tóc ông Phủ càng trắng thêm, loại tóc tiêu ít muối nhiều. Ông Tám hăm hở đi vòng qua sân gạch, bước lên bậc tam cấp rồi vào nhà trên. Ông đã sắp đặt có lớp lan trong bụng những lời xỏ xiên cay đắng khi đối diện với ông Phủ. Nếu ông Phủ bằng lòng cho ông đem Ngà về xứ thì sẽ không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Ngược lại, nếu ông Phủ khư khư biến Ngà thành thứ tôi đòi, không trả công suốt một đời, thì ông sẽ nhắm mắt liều ăn thua đủ một lần, rồi có ra sao cũng được. Nét mặt ông hực lửa, ông định bước vào trong nhà một cách chững chạc, không co ro dự như lúc lên trình diện để đông số lúa ruộng mỗi mùa nữa. Lão Tự lính quýnh theo ông bén gót. Ông Phủ ngồi trên ghế sa lông cẩn xà cừ, mắt lơ đãng nhìn ra hòn non bộ. Trước mặt ông là cái chén kiểu viền bạc, đựng thuốc bắc màu nâu sẫm đặt trên cái dĩa sứ. Dáng điệu của ông lúc nào cũng ung dung bệ vệ. Trời chạng vạng, ánh đèn vừa mới thắp rải lên trên mặt gỗ đánh vẹt ni, trên những đồ vật bằng đồng, trên những tấm liễn sơn son thép vàng, trên những đồ sứ một vẻ bóng lộn quyền ảo. Tới ngạch cửa, bỗng dưng lòng hăm hở của ông Tám chùng xuống. Ông sửa lại giặt áo cho thẳng thốn và bỏ đôi guốc ngoài ngạch cửa, bước nhẹ và cố ý không gây tiếng động. Ông Phủ nhếch mép cười, vẫn ngồi y ở vị trí cũ, chỉ tay mời. Chú Tám ngồi chơi. Ông Tám dục co ro như con cuốn chiếu trước cặp mắt sắc bén của ông Phủ, mà ông có cảm tưởng lúc nào cũng trông thẳng về ông. Miệng ông lắp bắp: "Dạ, bẩm quan lớn, lóng rầy được mạnh giỏi." Cái mặt cảm thua thiệt vẫn không rời khỏi tiềm thức ông Tám. Ông khúm núm chưa dám ngồi làm ông Phủ phải nhắc lại: "Ngồi đi chú Tám, tôi có câu chuyện muốn nói với chú đây." Ông Tám như bị thôi miên bởi đôi mắt xếch ẩn dưới cặp chân mày rậm của ông Phủ. Ông lấy chiếc khăn choàng tắm trải trên mặt ghế và áy náy ngồi lên trên. Giọng ông Phủ lúc nào cũng quan quan, cái nhìn từ cặp mắt trũng sâu như mũi kiếm phóng về người đối diện làm ông Tám tưởng chừng tay mình dài và dư như tay con mực. Ông Phủ mở đầu câu chuyện: "Chú tính lên rước con ngà về dưới phải không?" Ông Tám đáp nhỏ như không dám xác nhận: "Dạ." Ông Phủ chau mày: "Theo tôi, con ngà đang lúc bụng mang dạ chữa, chú nên để nó ở trên này. Tôi sẽ hết lòng lo cho mẹ con nó được vuông tròn." Ông Phủ ngừng lại, dò xét phản ứng trên mặt người đối diện, rồi tiếp lời: "Dù gì đi nữa, nó cũng là vợ tôi. Đứa nhỏ trong bụng nó là do khí huyết tôi tạo ra. Lẽ nào tôi làm ngơ cho đành đoạn? Nếu chú bằng lòng, tôi sẽ sai trẻ nó về, rước chú lên ở với anh Tự cho vui. Hai anh em bạn già hữu hỉ nhau cho có bầu bạn." Ông Tám ngồi yên, miệng cơ hồ bị khóa lại. Ông chỉ còn biết gật đầu vâng dạ về mọi lời đề nghị của ông Phủ, và như từ bao lâu rồi, ông thấy mình hèn hạ, bạc nhược, nhỏ nhoi trước con người mà ông đã nung nấu thù hằn. Ông Tám ngồi thừ ra như một khúc củi. Ông Phủ ngó vào nhà giữa: "Ngà đâu? Ra đây biểu coi." Ngà bước ra với chiếc áo bà ba vải phin trắng. Ả nhìn ông Tám, đôi mắt đẫm lệ. Còn ông Tám thấy con gái lệch bệch với cái bụng gần ngày, ông cũng không cầm được nước mắt tủi cực. Ông đứng dậy, chắp hai tay lên ngực: "Con xin cứu quan lớn, xin phép quan lớn cho con nói chuyện riêng với con ngà một chút." Ông Phủ lại hỏi: "Chú chịu lên ở chợ không?" "Dạ bẩm quan lớn, để cho con suy nghĩ lại." Ông Phủ cười có vẻ cởi mở hơn: "Nếu chú không thích ở đây thì tôi cho bức chú phần lúa mỗi năm." "Dạ cảm ơn quan lớn." Ông Phủ liếc qua ngà rồi lại nói: "Bề gì tôi với chú cũng là chỗ thân tình với nhau, chú đừng ái ngại gì hết." Ông Phủ dây qua lão Tự: "Hình như trong nhà còn chai rượu đế, anh nên bắt con vịt cà cuốn thật mập nấu cháo cho chú Tám giải lao. Phen này hai ông bạn già nhậu say một bữa." Ông Tám bước xuống thềm, lủi vào bóng tối. Ngà đợi ông ở nhà ngang, tại căn buồng riêng bỏ hoang từ mấy tháng nay của ả. Ả khêu ngọn đèn trứng vịt, rồi ngồi bên chiếc giường đóng bụi lờ mờ, khóc tấm tức tấm tưởi. Ông Tám dịu giọng: "Còn tính sao đây? Muốn về với tía hay không?" Ngà hỉ mũi, giọng vẫn còn ướt đẫm nước mắt: "Con còn mặt mũi nào về dưới xứ nữa? Sống chết vui buồn gì cũng phải ráng chôn chân ở đây. Tía đã già rồi, con nỡ nào báo đời tía hoài." Ngà ngập ngừng một lát rồi nói: "Quan Phủ cũng tử tế với con, tía đừng lo. Có lẽ gần Tết con sẽ về thăm tía." Ngà cố gây cho cha một chút an tâm. Thực ra từ lúc bà Phủ giận chồng tới nay, ả nào được một phút an vui. ả đã lỡ leo lên lưng cọp thì phải ở lì nơi đó, ráng mà chịu đấm ăn xôi. Ngà hỏi, tía tính ở lại hay về? Ông Tám sầu thảm. Lát nữa tía về, nếu có hưởng con nhớ về thăm tía. Chắc từ đây tới chết, tía không còn lòng dạ nào lên đây được nữa. Nói xong, ông Tám quay mặt vào vách, đôi vai run run. Ngà bực ra khóc như chưa bao giờ được khóc. Ả chợt nhớ tới buổi tối canh bất thần trở về nhà. Lúc đó ả mới giác ngộ rằng mình vẫn chưa thật sự trồi lên khỏi thân phận tôi đòi. Ông Tám đứng lên bệu bạo. Tiếp về nghe con, chắc không thể chờ tới sáng được đâu. Con nói lại với anh Tự và tất cả bà con ở đây mạnh giỏi. Ông bước ra sàn nước, lần về chỗ chiếc tam bản. Ngà sụt sùi. Tía ở lại ăn cháo vịt cho khỏe rồi hẳn về. Ông Tám lắc đầu. Nem công chả phụng tí nuốt cũng không trôi con à. Ngà khóc lớn lên. Tía, tía đừng có hờn con tội nghiệp. Con lúc nào cũng muốn về dưới, ngặt một nỗi. Ả nghẹn lời. Ông Tám nhìn con rồi thông thả nói. Thương con không hết, lẽ đâu tía để bụng phiền con. Nhưng bây giờ con khôn lớn rồi, đủ cánh đủ di rồi, con đâu cần tới tía nữa. Ông phóng lẹ xuống ghe, tiếng lòi tói khua rờn rợn. Chiếc tâm bản lướt ra khỏi bến, tiếng mái chèo khuấy nước lõm bõm. Ngà đứng im không khóc. Ả tưởng chừng lúc này mình là con gà bị rút xương, không còn muốn cựa quậy gì hết.